Nghĩ đi, rõ ràng như vậy. Và cũng thân nói thêm một điểm này nữa, là quý vị nguyện đi về Tây Phương để thành Phật, thì khi lúc lâm chung quý vị phải theo A Di Đà để đi về Tây Phương. Quý vị không được theo một người nào khác hết. Ráng nhớ cho kỹ điểm này, chứ còn không thì rất là dễ bị lầm lạc, rất là dễ bị những bẫy mà làm cho quý vị sai lầm. Tại vì chính dự âm đi nói những chuyện này rất nhiều, mà có nhiều người tu rất nhiều mà sao còn vẫn bị lạc vào những cái này. Tức là tôi đây có những vị gì đó, vị trời tới, có những vị tiên tới, có những vị gì đó trên cao tới chiếc dẫn đi, quý vị đi theo. Tôi nói quý vị đi theo bất cứ một người nào, quý vị cũng lạc đường hết. Và thường nhất là cái hiện tượng này, xin thưa tất cả quý vị nên chú ý, là coi chừng chúng ta đi theo ông, theo bà, theo cha, theo mẹ, theo những người quá cố chúng ta. Có rất nhiều người đi nói tôi là cha của tôi đã báo cho tôi biết là cha tôi đã về với Phật rồi, bây giờ cha tôi sung sướng lắm, đứa tôi là bây giờ cứ an nhiên tự tại đi, làm lành đánh giữ đi, khi chết thì cha của tôi sẽ về đây mà tiếp dẫn chúng của tôi về với Phật. Người đó theo liền. Xin nói thẳng quý vị, hôm nay dẫn nhắc nhở cho quý vị là khi chúng ta niệm Phật để đi về Tây Phương thành Phật, thì quý vị chỉ có một con đường duy nhất là theo A Di Đà Phật để đi về Tây Phương với Phật, tuyệt đối không theo một người nào hết. Ví dụ như có một chúng ta đang lúc chúng ta làm chung, người ta bị trời nào là tàn ăn bảo cái tới, nhỏ hương thơm đổ tới, quý vị theo là câu chuyện quý vị làm được. Dù cái phong tướng rất đẹp trăm mấy này nữa, quý vị cũng không được về cái cảnh giới Tây Phương. Nên nhớ cho kỹ điểm này, đây là những điểm hết sức là quan trọng. Tuyệt đối, dám nói lại là không theo ông bà cha mẹ, không theo một cái tiên ông, không theo một vị Bồ Tát, không theo một vị Phật nào cả. Cho nên tôi nói quý vị là những người đi hộ niệm, cẩn thận cái trong lúc khai thị. Nếu mà quý vị nói, bây giờ bác ơi, bác hãy niệm Phật, theo Phật, ha, đừng theo ai hết. Nếu mà quý vị nói trống trống như vậy, coi chừng quý vị đã dẫn người ta đi lạc được. Quý vị tưởng là người ta đi về Tây Phương mà thực ra quý vị đã dẫn lạc được. Mà quý vị luôn luôn phải nói, bác ơi, bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bác chờ A Di Đà Phật đến mà bác đi theo A Di Đà Phật. Hãy chỉ cái hình Phật mà mình đang hộ niệm cho người ta biết. Bác ơi, bác nhìn cái hình Phật cho kỹ đi. A Di Đà Phật, hóa thân của A Di Đà Phật, ngài hóa thân giống hệt như tấm hình này. Nhưng khi mà một người nào tới hóa là hiện ra giống hệt như tấm hình mình đang hộ niệm đây, thì bác cứ yên chí đi theo A Di Đà Phật. Lúc đó có người hộ niệm thì đốt, không có hộ niệm bác cũng cứ vững vàng đi, chắc chắn bao đảm 100% không bao giờ sai lạc. Nếu mà mình khai thị người ta nói bác ơi, bác phải theo Phật nghe để đi về với Phật nghe, nếu mà quý vị nói trống như vậy, coi chừng có một cái hiện tượng nào đó cũng vi diệu lắm, cũng bất khả tư nghị lắm, cũng hào quang minh đủ thứ chưa, hóa hiện ra người đó đi theo mất tiêu. Dù người ta có cười mà ra đi nữa, chưa chắc vì họ đã đi về Tây Phương lạc với Phật. Cho nên nhớ, khi mà đi hộ niệm chúng ta phải cẩn thận từ cái lời khai thị cho đến những cái lúc mà chúng ta gỡ những cái mối nguy hại của người đó ra, nếu không thì người đó bị sợ ý. Và quý vị cũng nên nhớ là trong cái pháp giới này chỉ có A Di Đà Phật mới thực sự là người cũng được tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương cực lạc. Tất cả mười phương chư Phật đều hộ niệm vào câu A Di Đà Phật và yểm trợ cho cái phương pháp niệm Phật này để mà đưa chúng sanh về Tây Phương một đời thành Phật. Tất cả chư Phật trên pháp giới không có một vị nào đến thay cho A Di Đà Phật tiếp dẫn đâu, ngay cái đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Nếu mà giả sử như tôi nói, nếu mà giả sử như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có tới tiếp dẫn chúng ta, ngài cũng phải hóa hiện ra đức A Di Đà Phật để tiếp dẫn chúng ta, chứ không bao giờ ngài hóa hiện ra một hình tướng nào khác. Quý vị nên nhớ cho thật rõ cái điểm này ha. Và hơn nữa, mình nên nhớ cái hóa thân của Phật vô lượng vô biên, trùng trùng điệp điệp đến tất cả mười phương pháp giới, không có chỗ nào là không có hóa thân của A Di Đà Phật, không có chỗ nào là quang minh của A Di Đà Phật mà khuyên hứa cả. Tức là gọi hàng phần hàng phóng quang minh chiếu nhất thiết quốc độ, chỗ nào cũng có cả. Hệ ta niệm Phật là có tiếp xúc với quang minh của Phật, dù nấp trong phòng tối mà chúng ta niệm Phật thì quang minh của đức A Di Đà Phật cũng phong tới tiếp xúc chúng ta liền. Chúng ta phải tin tưởng được vững vàng, Như vậy Đức A Di Đà Phật không cần một vị nào và coi như là thay cho ngài làm chuyện đó đâu. Hóa thân của Phật trùng trùng điệp điệp, trong quang minh hóa ra Phật, Phật phóng ra quang minh hóa Phật, trùng trùng điệp điệp đi khắp thế gian, luôn luôn ở sát bên cạnh chúng ta. Người nào niệm Phật là có quang minh của Phật phóng tới. Người nào niệm Phật đều có chư đại Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho chúng ta, để cho chúng ta thành tựu đạo quả trong một đời này, cùng với chư Phật mười phương mà đi cứu độ chúng ta, không bao giờ các ngài bỏ rơi chúng ta đâu. Quý vị phải tin tưởng và vững vàng chuyện này. Thì như vậy, khi mà mình quyết là mình tin tưởng mình như Phật, một niệm mình cũng được vãng sanh. Hôm nay quý vị đừng có nên suy nghĩ là chúng tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có thần thông đạo lực vô lượng vô biên như vậy, tại sao ngày tới ngày cuối chúng ta không đi? Không bao giờ, tôi nói trước quý vị biết là không bao giờ các ngài mà phá cái lệ này đâu, không bao giờ các ngài mà phá cái nguyên tắc này đâu. Nếu mà các ngài mà phá cái nguyên tắc này thì kinh Phật chúng ta đã bị hủy rồi. Nhớ thì kỹ như vậy, không bao giờ mà làm cho chúng sanh bị mê muội, làm cho chúng sanh bị nghi ngờ, làm cho chúng sanh bị phân tâm đâu. Thật đối với vị như vậy, cứ nhớ là phải theo A Di Đà Phật. Theo bằng cách nào? Là hãy nhìn cái tấm hình A Di Đà Phật. Chúng ta hàng ngày quán chiếu tới cái hình A Di Đà Phật của gì, nhìn tới cái hình phong quang đó đi, là các ngài cũng giống giống như vậy đó, chư đại chúng cũng tới A Di Đà Phật đó, phong quang thấy đi, và ngài luôn luôn cái hóa thân của ngài đã hóa hiện ra giống như cái mình mà mình đang theo trước mắt. Khi mà cái tâm của mình đã chấp nhận cái hình tượng, cái bức tượng mà treo trước mặt của mình là A Di Đà Phật rồi, thì không còn ai có quyền giá ra một cái hình tượng khác, hay là giá ra cái hình tượng đó để mà dù bị mà gạt chúng ta cả, tuyệt đối không bao giờ giá. Nhưng mà họ câu được, họ giá ra những trường khác để mà gạt chúng ta. Như vậy quý vị phải nắm cho vững cái nguyên tắc, để gì? Để một đời này chúng ta tu giỏi thì chúng ta an nhân tự tại. Nam mô A Di Đà Phật. Chính là sư cô, chính là đại chúng. Bây giờ A Di Đà Phật đã tới rồi, Quán Âm Thế Giới đã tới rồi. Thôi tôi chào chào, bye bye quý vị, tôi đi về với Phật. Đó là có làm chưa? Nếu mà quý vị mà tu dở dở chút xíu thì lúc đó Phật tới mà mình cứ ngáp chứ mình đâu không được. Mình cũng ngồi mình niệm Phật, người ta Phật tới mình nữa. Mà lúc đó mình biết rõ ràng cái tâm của mình đã định rồi mà, định vào cái hình tướng đó rồi mà, nhưng mà mình đâu không được. Thực sự là những người mà bản thân đó họ nói, họ nói Phật, Phật trong đó đó, họ nói là quý vị ơi Phật tới rồi, mình lúc mệt quá rồi nó không được, họ nói trong đó đó. Rồi họ niệm cái báo thân này họ ra đi. Quý vị như này, nếu mà giả sử chúng ta tu có tệ cho mấy đi nữa mà cái lòng tin chúng ta vững vàng, cái sự phát nguyện chúng ta tha thiết, thì khi mà chúng ta buông cái bao thân này rồi thì trong lúc mà chơi vơi đó thì A Di Đà Phật cũng tới. Chính một mình ta biết rồi mà cái niệm lúc đó là cứng rồi, mình nhét nhét không được nữa, thì tâm chúng ta vẫn thấy được A Di Đà Phật, nó gọi là mộng kiến vĩ Phật. Trong lúc đó chúng ta thấy nó không được, chúng ta vẫn đi về với Phật được như thường. Đó là cái hiện tượng mà khi mà chúng ta hồ niệm cho cái người mà ra đi đó, thì khi họ ra đi mắt họ mở, miệng họ mở gì đó, họ cũng không có tốt lắm, nhưng mà cái niệm của một hai tiếng đồng hồ chứ gì, từ những cái tâm tướng nó chuyển liền đi, từ cái tâm tướng mà hải hùng nó chuyển thành mềm mại tươi vui, rồi cái con mắt nó mở nhắm lại liền, miệng nhắm lại, họ ra đi, rồi mình tiếp tục mình hồ niệm cho họ mười mấy hai chục tiếng sau, cái tâm tướng tiếp tục nó mềm mại. Tức là lúc mà người ta ra đi họ vẫn bị kinh hoàng, thì phước đó họ không có, mà họ không có được phước phần vãng sanh, nhưng mà sau đó họ tiếp tục mình khai thị, tiếp tục mình chỉ đường cho họ, họ vẫn được vãng sanh như thường. Cho nên tốt nhất là bây giờ chúng ta cứ cố gắng trì giữ A Di Đà Phật, càng niệm Phật thì cái nghiệp chúng ta nó càng tiêu, cái phước báo chúng ta nó càng tăng. Khi mà cái phước báo quý vị mà nó tăng lên rồi đó thì quý vị sẽ bị sướng lắm, quý vị có thể mà không đau không bệnh gì hết. Quý vị đi về với Phật, niệm Phật. Rồi mà nếu mà quý vị mình niệm Phật cái nhất tâm bất loạn, quý vị biết trước được càng giờ ra đi nữa. Nhiều lắm, một câu A Di Đà Phật, tôi nói là một câu A Di Đà Phật, cái tôi cũng nói là một câu A Di Đà Phật được kèm theo cái gì đó nữa. Mà có rất nhiều người cứ hiểu lầm là một câu A Di Đà Phật được kèm theo cái gì đó nữa. Không có là không có đâu à. Trong kinh Lăng Nghiêm này, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta như thế này này: đô nhất lục căn tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự tắc tâm khai. Đô nhất lục căn là bất tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đóng hết lại. Không cần nghe, không cần hiểu, không tìm tòi bất cứ cái gì nữa cả. Nếu mà quý vị nào cứ như tôi muốn cái này cho hay một chút, tôi muốn hiểu cái gì một chút, càng hiểu nhiều, quý vị càng khó bản thân. Càng nhớ nhiều, quý vị càng khó bản thân. Quý vị càng học nhiều, càng khó bản thân. Chắc chắn là như vậy. Không cần cái gì nữa cả. Một câu A Di Đà Phật, quý vị cứ niệm đi, niệm tất trùng đi. Tôi ra quy định cho quý vị 6 tháng thôi, quý vị sẽ thấy được con đường mà đi rõ ràng, minh bạch, an nhiên tự tại. Bao nhiêu người khoe cái gì, khoe cái nọ, mình không cần khoe nữa, khoe một câu A Di Đà Phật mà thôi. Nếu mà quý vị niệm A Di Đà Phật mệt quá, niệm A, niệm Nam Mô A Di Đà Phật mệt quá, niệm A Di Đà Phật mà thôi, bốn chữ đủ rồi, bao đắng chắc chắn. Quý vị sẽ thấy rõ con đường đi trong đó, quý vị an nhiên tự tại trong đó, quý vị không còn mập mờ gì nữa cả. Thực sự như vậy, 6 tháng rồi quý vị làm thử coi. Mà nếu trong vòng 6 tháng đó mà quý vị còn thêm một cái này nữa, còn thêm một cái kia nữa, còn thêm một chút kiến thức gì nữa, tôi bảo đảm 6 năm sau quý vị cũng chưa thấy được liền. Cho đó, đó gọi là đô nhất lục căn. Đô nhất lục căn thì mình không cầu, không mong, không muốn, không làm gì cả, thì tình niệm cái tâm mình nó thanh tịnh lại. Mình không mơ nữa, mình không thích nữa, mình không cần cái gì cả. Chỉ còn một câu A Di Đà Phật thì niệm một câu A Di Đà Phật, tự nhiên cái tâm thanh tịnh. Tại sao chúng ta thanh tịnh? Tại vì chúng ta có đường đi rồi, có điểm về rồi, có cách rồi, đơn giản rõ ràng lắm, rất là dễ. Tâm chúng ta đã định rồi. Quý vị có hiểu không? Định ở đâu? Định vào trong câu A Di Đà Phật. Cái tâm mình định vào trong câu A Di Đà Phật thì tâm mình không lao chao nữa. Cái tâm định niệm nó phát huệ. Mà phát huệ và niệm câu A Di Đà Phật là niệm câu giác nữa, thì cái huệ chúng ta nó càng phát mạnh hơn nữa. Đến một lúc nào đó quý vị sẽ hiểu được tất cả cái pháp giới này, nó nằm trong câu A Di Đà Phật chứ đâu hết trơn. Chính vì vậy mà có nhiều người niệm A Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không tìm, không hiểu, không phối, không biết một cái gì cả. Người ta đứng mà ra đi. Ông cụ nhà tôi hồi trước đó là ông cụ là gọi là cái gì, nhân gì, nhân sĩ, nhân đồ gì trong làng đó, ưa nói chữ nho, chữ đồ đó. Khi mà bắt đầu tôi khuyên niệm Phật, tôi khuyên riết rồi, ông cụ bỏ hết trơn hết rồi, không có còn nữa, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm bốn chữ thôi, cho niệm sáu chữ ổng chịu, mới sáu chữ dài quá, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà thôi. Trước giờ phút ông Trung ngáp ngáp, hỏi cha bây giờ, cha còn có gì để nói nữa không? Cha còn có lương tích gì nữa không? Cha còn có nhớ gì nữa không? Cha còn có cái chạc gì nữa không? Không hết. Chứ cha gì? Cha đi về A Di, cha niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Hay nói đi về cơ Tây Phương Cực Lạc, lắc đầu. Niệm Phật á, lắc đầu. Cứ muốn đi bác sĩ không? Không cần. Muốn đi nhà thương không? Không cần. Cái gì cũng không cần hết á, mà A Di Đà Phật là cần. Chỉ cần như vậy mà thôi, không chịu bản sao. Niệm Phật 4 ngày sau tâm đứng vẫn mềm mại, vẫn tươi hồng như thường. Quý vị có thấy không? Trong cái kinh mà kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, kinh mà A Xà Phương Thế đó, quý vị có cái hiểu chuyện đó không? Một cái người mà làm vua mà ác ơi là ác, kết đề kết đáng với đề bà đề đa mà hại Phật rồi, làm xong một xa máu rồi phá hòa tăng rồi giết cha hai này lung tung bay hết trơn. Cái tội này là tội ông ta là chết một cái xuống địa ngục phải tiện được. Nhưng mà trước khi chết là có người chỉ điểm cho ông ta mới chợt nhớ ân hận, tôi làm như vậy sai quá rồi, tôi bây giờ ông sai làm sao, ông phải niệm Phật cầu về Tây Phương đi. Ông ta thành tâm sám hối niệm Phật, trong kinh nói ông ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị có biết tới đâu không? Thượng phẩm chúng sanh, đây là cái dạng gọi là sám hối phẩm sanh. Tôi cầu mong chấp tất cả những quý vị này đều sám hối ngay giờ bây giờ đây. Ông ta sám hối trong lúc lâm chung mà được như vậy, còn lúc lâm chung mà chúng ta không sám hối kịp thì coi chừng chúng ta bị, thì ngay bây giờ chúng ta sám hối liền đi. Sám hối cái gì? Làm sai sám hối liền, không thèm đi theo con đường giết theo giết gà nữa, không thèm con đường mà đi mà tống cao ngạ mạn cạnh tranh ganh tị nữa, không còn lo lắng cái việc con cái nữa, không còn lo lắng cái việc nhà cửa nữa, cứ việc tùy duyên mà sống, cứ việc tùy duyên mà những. Tôi xin báo đảm quý vị, hôm qua thì mình cũng làm ăn như vậy, hôm nay mình cũng tiếp tục làm ăn như vậy, chứ chẳng lẽ mình đi xin người ta sao? Nhưng mà cái tâm quý vị đã đổi rồi. Khi mà tâm hạnh quý vị đổi một cái, quý vị thành Phật ngay từ bây giờ cho đến lúc quý vị tâm trung, rồi quý vị đi về Tây Phương Cực Lạc luôn. Như vậy là gọi là nhất sanh thành Phật, một đời này chúng ta thành Phật chứ không phải đời sau. Vì khi mà vãng sanh về Tây Phương nên nhớ là không phải là chúng ta chết rồi chúng ta mới vãng sanh, chúng ta vẫn tiếp tục sống. mà chúng ta đi về cái vật, nếu như báo thân này rồi đi về cái vật luôn, chứ không phải chúng ta chết rồi mới đi về cái vật. Nó là nhất sanh thành Phật. Ngay cái giờ phút này bắt đầu chúng ta thành Phật rồi đó. Thành Phật lần tới được đi về cái phương viên mãn đạo Bồ Đề. Đơn giản là như vậy. Còn nếu quý vị nghĩ rằng à cái chuyện này là chuyện phi phẩm quá, chuyện này bây giờ người ta đã lên tới con trăng rồi, người ta đã đến là sao hóa rồi, người ta đã lên cái computer rồi, người ta đủ hết các lượng ông này ông có người tay phương tay phương ở đâu, quý vị mà còn có cái lòng nghi ngờ thì rất là oan uổng, tiếp tục chìm đắm trong cảnh khổ sông mê. Mà theo như Phật nói, cái đời này mà khi chết đi rồi nhường thần nàng đất, không dễ gì mà trở lại làm người đâu. Quý vị tu sao tu tôi cũng biết, nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm Phật nói làm sao, nếu mà cái nghiệp của quý vị, nếu mà cái nghiệp của dự âm, nếu mà cái nghiệp của một chúng sanh mà nó có hình tướng, tức là nó có cái khối, nó có cái thể tích, nó có những cái chữ ly, cái chai thế này, cái không trung này nó nghiêm chặt rồi quý vị đâu, khó vô cùng khó, khó mà đến nỗi mà Phật nói nắm một nắm bắt trong tay thế này, cúi xuống hỏi ngài Anna, đất dưới đại địa nhiều, đất trong cái lọt tay chúng ta nhiều, đất là một cái chút xíu xíu mà thôi, còn đất dưới đại địa nó nhiều như vậy. Ngài nói cái sĩ số, cái tỷ lệ mà con người mà trong cái đời này mà chết mà trở về làm người á, nó khó như là trong cái bụi mà nó dính trong bàn tay thôi, phủ một cái hết liền. Còn cái sĩ số, cái tỷ lệ mà đi xuống cái ta mắt đạo, đi xuống thì cũng nó nhiều như vậy đó. Bây giờ tin không? Cứ suy nghĩ mà biết liền đi. Thực sự như vậy. Trong cái những cái kinh khác mà Phật nói là nó khó như một người mà cầm cái sự chỉ mà đứng trên ngọn núi Tu Di á, mà thăm xuống như đáy núi mà sáu hoa lộ kim như vậy, cái gì không có dễ đâu à. Nhất định chúng ta không dễ đâu à. Tại vì sao? Tại vì cái đời mà đời ngũ trực ác thế này nè, có làm gì làm chúng ta cũng tạo nghiệp hết. Ngay trong lúc đi tu chúng ta vẫn tạo nghiệp được như thường. Nghiệp gì? Ác nghiệp thì quá tệ đi. Khỏi nói đi, khỏi còn nói nữa. Cái thiện nghiệp mà quý vị cái chăm chú vào tạo cái thiện nghiệp mà không biết con đường mà bản sanh tên vương trường là, không biết con đường mà vượt qua sanh tử luân hồi thì quý vị cũng phải trầm lắm trong cái cánh lục đạo luân hồi này mà chịu sanh tử cái sanh, không cách nào quý vị vượt qua được hết trơn. Tại vì sao? Tại vì Phật nói là ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Làm sao chúng ta dám mơ rằng là ta là một trong ức người tu đó mà để mà chứng đắc là vượt qua cái vòng sanh tử luân hồi này đó. Ai mà dám giơ tay lên đi? Ngài Tịnh Không nói như này nè, tôi mà tôi phá là một hai phẩm kiếp mà tôi thô thiển tôi phá không nổi, mà phá không nổi như vậy tôi biết tôi tu cách nào tu, tôi không cách nào mà vượt qua sanh tử luân hồi hết trơn. Quý vị tự nhìn thử đi, mình có cái cách nào mà mình có thể mình vượt qua cái sanh tử luân hồi này không? Ngài nói như thế này nha, tứ thiền bát định vẫn chưa qua khỏi tạm giới, vẫn là cái định của thế gian. Câu nói này có phải có ngài không? Thưa không, trong kinh Phật nói, kinh Nhân Vương nói rõ ràng, ngài Tịnh Không nói một người mà ngồi trong thiền định 2 năm 3 năm trường, nhiều khi họ chưa qua khỏi tạm giới, họ trở về cái trời phi tưởng phi vị tưởng chứng vẫn ở trong tạm giới. Ấy thế mà một người niệm Phật mà đi về Tây Phương một đời thành Phật, quý vị nghe đi mà mừng lên mà sung sướng lên. Tại vì quý vị cứ giả đò ngô ngô ngơ ngơ đi, không còn bàn, không còn luận, không còn tha thiết, không còn nghiên cứu, đừng có nghiên cứu gì cả, cứ một câu A Di Đà Phật bà niệm những cái tất cùng luôn. Ai la mình niệm câu A Di Đà Phật, ai chê mình niệm câu A Di Đà Phật, ai chửi mà mình ngu cứ niệm câu A Di Đà Phật. Chính cái người ngu niệm A Di Đà Phật thường thường là thành đạo hơn là người khôn. Tại vì thường thường những người khôn là những người cứ thích nghiên cứu, những người khôn là những người thích đặc sắc, những người khôn là những người mà muốn hiểu hết cái đạo lý này, hết cái đạo lý khác. Quý vị khôn thì có khôn, dối thì có dối, thông minh thì có thông minh, nhưng mà tuyệt đối không thể nào vượt qua tam giới, không thể nào trở về Tây Phương thành đạo được. Còn một cái bà cụ già già này, tôi xin thưa quý vị, nếu mà bà cụ này quyết lòng nghe lời Phật đi,
Phật nói là 10 niệm tất sanh, mình niệm mà tới 100 niệm, 200 niệm rồi, mình niệm tới 2000 niệm rồi, mình niệm 3 4 năm nay mình niệm tới 20,000 câu A Di Đà Phật rồi. Cái câu A Di Đà Phật nó nhập vào tâm cô rồi. Đến lúc lâm chung còn niệm một niệm cũng được phản sanh nữa. Nhưng mà cái người mà ngu ngu hết dễ phản sanh nhất. Những người mà cứ như giả đò như là kiểu như là mê căng thái, ai nói lên tình huống tâm gì mà phải tàn ngủ, cứ một câu A Di Đà Phật chính là những người thành đạo vô thượng. Xin thưa thật quý vị, cho nên hôm nay mà quý vị gặp được cái pháp môn niệm Phật, thưa thiệt quý vị, hàng vô lượng kiếp rồi chúng ta chưa gặp được cái hiện tượng như thế này, chứ không phải là dễ đâu. Tại vì nói gì á, nói đọc cái kinh A Di Đà, đọc cái thuộc lòng đi, đọc thuộc nháo đi, đọc mà không còn nữa là đọc ngược đằng xuôi cũng được đi, chưa chắc quý vị tin. Ấy thế mà quý vị tin được thì quý vị thành đạo được. Cho nên nếu không tin, ráng mà tin lên, cứ tin rồi cứ đi đi, đừng suy nghĩ gì cả. Tự nhiên tất cả những câu hỏi gì mà thắc mắc, những cái gì mà quý vị thấy là còn khó khăn, hãy ngày mai cố gắng đem hết ra hỏi đi, để trả lời hết chọc. Sẵn sàng ngồi đây một ngày, ngày mai còn chỉ một ngày nữa thôi, từ sáng đến chiều thì ông thì trả lời hết tất cả những câu hỏi quý vị cho. Chứ bây giờ đây thì thời gian nó đã sắp tới rồi, sắp tới 9 giờ rồi, quý vị cứ việc hỏi đi rồi ông thì trả lời hết. Và hy vọng là sau khi mà trả lời hết rồi, quý vị sẽ an nhiên tự tại, vững lòng tin tưởng, bám sát vào cái câu A Di Đà Phật, quý vị sẽ thành đạo. Và chúc mừng cho quý vị nếu mà niềm tin vững vàng. Bắt đầu hôm nay chúng ta chưa phát nguyện thì ngày hôm nay, bắt đầu ngày mai, ngày ngày cũng Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được sớm về Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện liền đi, thành tình tâm tha thiết giữ cái nguyện này là cái nguyện chính đáng, chết xong nhất thì không cần sợ nữa, đau bệnh càng hay không sao hết, không còn cái gì cả. Quý vị sẽ thấy thế nào gọi là thành tựu đạo quả, thế nào gọi là thành Phật. Nhất định trong một đời này quý vị sẽ hội kiến A Di Đà Phật, hội kiến với Đức A Di Đà Phật, cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải hội kiến mấy hình này đâu. Mấy hình này là thực ra người ta vẽ, ta vẽ cho vui để cho mình lấy cái đó thành hình tướng để mình chấp vô, để mà mình niệm Phật cho có chỗ mình nương dựa. Chứ mình về trên Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị mới thấy bất khả tư nghị của cảnh Tây Phương Cực Lạc. Không phải như vậy đâu ạ. Quý vị có hiểu nè. Và cái thân tướng quý vị, nó không còn eo ụt như bà cụ này đâu ạ. Không còn sáng đau chiều bệnh như vậy đâu ạ. Quý vị trở thành là kim can bất hoại tâm, thân hư chi thân vô cực chi thể. Quý vị có thể đi khắp 10 phương pháp giới dạo chơi, cho mà đi ra kia phải cầm xe ông đa, đi lên phôn chút cũng cầm xe ôm, kêu taxi mệt mỏi, không có như vậy đâu ạ. Vô cùng là vi diệu ha. Mong cho tất cả quý vị phát cái niềm tin vững vàng, rồi niệm Phật cứ một lòng Nam Mô A Di Đà Phật. Dự âm nói đi nói lại là một câu A Di Đà Phật, không còn cái gì khác nữa. Ai mà làm được như vậy thì theo ngài Tịnh Tông nói chắc chắn thượng phẩm thượng sạch. Nếu mà những người nào ngoài A câu A Di Đà Phật mà thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút, coi chừng nó rớt xuống còn trung phẩm. Nếu mà người nào này năm cái kinh của Tịnh Độ Tông đọc cho hết, độ nguyên cứu bộ luận của độ như vậy đi xuống còn hạ phẩm. Nếu mà ngoài năm kinh Tịnh Độ ra một đọc thêm kinh này kinh nọ, còn đọc pháp này pháp nọ như cái trời đại đủ hết trơn, coi chừng theo ngài nói hạ phẩm mà sanh tìm không ra. Như vậy muốn cho đọc kinh điển, tôi đi xin thưa thiệt với quý vị, coi là pháp môn vô lượng thể ngoại học, đi về Tây Phương một cái, một ngày học hết liền, bảo đảm chắc chắn. Còn ở đây mà học cho hết vô lượng pháp môn, bảo đảm không bao giờ học hết pháp môn đâu. Về về Tây Phương một đời một ngày, chúng ta đi 10 phương pháp giới độ chúng sanh, 10 phương pháp giới cúng dường chư Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta thành đạo liền. Pháp môn vô lượng thể nguyện học, học hết xong rồi thì sao? Phật đạo vô thượng thể nguyện thành ngay trên cõi Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây là cái giờ cũng hết giờ rồi, cho nên trong lúc mà nói như thế này, quý vị mà thấy có những cái gì chưa hiểu hoặc là những có những gì sai lầm thì xin niệm sư cùng tất cả chư vị tha thứ cho chúng ông, và chúng ông cũng thành tâm sám hối nếu như mình sai lầm, và mong trong những lời nói này giúp cho quý vị thấy được ra cũng sáng ra một chút cái con đường mà chúng ta thành đạo. Con đường đó thật sự nằm trước mũi bàn chân quý vị,
nó nằm ngay trong cái tâm nguyện niệm Phật cầu về Tây Phương. Ai làm như vậy người đó được thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Con xin thành tâm cảm tạ cái công đức của thầy đó đã chia sẻ cùng chú bà con trong ban hội niệm với chúng con về cái phương pháp hội niệm niệm Phật hồi sanh. Bây giờ cũng thành tâm cuối mong là sư cô và cùng tất cả các quý cô bác ra chúng ta chắp tay niệm Phật hồi hướng công đức nhân quan.
Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này sáng nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn hương đằng dưới cứu khổ
Oh, I need a
Quý sư cô. Lời đầu tiên con muốn nói là ban hồi niệm chúng con thành tâm cảm tạ cái chính quyền sở tại đã tạo điều kiện cho bà con chúng con hôm nay có dịp được nghe thầy Diệu Âm khai thị về pháp môn niệm Phật, đặc biệt là phương pháp niệm Phật và niệm bản thân, và cũng thành tâm tán thán cái công đức của chư vị đồng tu cùng tất cả những người hữu duyên đã bỏ chút thời gian quý báu đến cùng giao lưu với ban hồi niệm chúng con trong một năm qua. Và lời cuối cùng chúng con cũng thành tâm cảm tạ cái công đức của thầy Diệu Âm cùng thái đoàn của thầy Diệu Âm đã từ bi giúp đỡ cho ban hồi niệm chúng con cùng tất cả những con cô bác chúng con ở địa bàn huyện Cần Bắc. Qua một năm hội niệm, ban hội niệm chúng con đã hội niệm gần 17 người, có những người còn sống, hội niệm còn sống, có những người đã mất đi rồi tiếp tục hội niệm, đỡ lại những cái thoại tướng vô cùng vi diệu. Đó là nhờ cái công đức của thầy Diệu Âm đã chuyển tải bằng cách khai thị chỉ dẫn cho chúng con trên cái con đường tu hành. Hôm nay con thành tâm cảm tạ thầy Nam Mô A Di Đà. Con cũng xin nói qua